Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Trong buổi phát hôm nay thứ Hai 24 tháng 3, trước hết Linh Tiến Khải sẽ tường thuật hầu quý vị buổi Đức Thánh Cha Francisco đọc kinh truyền tin với các tín hữu hành hương tại quảng trường Thánh Phêrô trưa Chúa Nhật hôm qua. Tiếp đến, chúng tôi sẽ gửi đến quý vị một sinh hoạt giáo hội với một số nhận định của Linh Mục Antonio Spadaro, Giám đốc Nguyệt San Văn Minh Công giáo của dòng tên, về gặp gỡ như phạm trù chìa khóa huấn quyền của Đức Thánh Cha Francisco. Sau đó, chúng tôi sẽ điểm hầu quý vị những biến cố tôn giáo nổi bật trong tuần qua, và cuối chương trình, Mai Anh sẽ gửi đến quý vị một chứng tá phép lạ lộ đức. Bây giờ, Linh Tiến Khải xin gửi đến quý vị một gặp Đức Giáo Hoàng.
Mùa chay là thời gian thuận tiện giúp chúng ta nhìn vào bên trong chính mình để làm nổi lên các nhu cầu tinh thần đích thật nhất và xin sự trợ giúp của Chúa trong lời cầu nguyện. Giống như trường hợp của người đàn bà xứ Samaria gặp gỡ Chúa Giêsu thay đổi cuộc sống chúng ta và trao ban cho chúng ta niềm vui. Kính thưa quý vị, thưa các bạn, Đức Thánh Cha Francisco đã nói như trên với 70.000 tín hữu và du khách hành hương năm châu tham dự buổi đọc kinh truyền tin tại quảng trường Thánh Phêrô trưa Chúa Nhật hôm qua. Mở đầu bài huấn dụ, Đức Thánh Cha nói: "Anh chị em thân mến, hôm nay phúc âm trình bày với chúng ta cuộc gặp gỡ của Chúa Giêsu với người đàn bà xứ Samaria tại Sicar, gần một cái giếng cổ, nơi bà tới kín nước mỗi ngày. Hôm ấy bà tìm thấy Chúa ngồi đó, mệt mỏi vì đường xa. Người nói ngay với bà, xin cho tôi nước uống." Đức Thánh Cha giải thích ý nghĩa cử chỉ này của Chúa Giêsu như sau.
In questo modo supera le barriere di ostilità che esistevano tra giudei e samaritani e rompi gli schemi del pregiudizio nei confronti delle donne.
Trong cách thức này, người thắng vượt các hàng rào thù nghịch đã có giữa người Do Thái và người Samaria, và bẻ gãy các lược đồ thành kiến đối với phụ nữ. Lời xin đơn sơ của Chúa Giêsu là khởi đầu của một cuộc đối thoại thẳng thắn, qua đó, với sự tế nhị rất lớn, Chúa Giêsu bước vào trong thế giới nội tâm của một người mà theo các lược đồ xã hội, đáng lý ra Ngài cũng không nên bắt chuyện. Nhưng Chúa Giêsu làm điều đó. Ngài không sợ hãi. Khi trông thấy một người, Chúa Giêsu tiến tới vì Ngài yêu thương. Ngài yêu thương tất cả chúng ta. Ngài không bao giờ dừng lại trước một người vì các thành kiến. Chúa Giêsu đặt để bà trước tình trạng của bà bằng cách không phán xử bà, nhưng làm cho bà cảm thấy được trân trọng, thừa nhận. Và như thế gợi lên nơi bà ước muốn đi xa hơn cuộc sống nhàm chán thường ngày. Cái khát của Chúa Giêsu không phải là khát nước, nhưng là khát gặp gỡ một linh hồn đã khô héo. Chúa Giêsu cần gặp người đàn bà xứ Samaria để mở con tim bà ra. Ngài xin bà cho nước uống để minh nhiên cái khát bà có trong chính bà. Người đàn bà bị đánh động bởi cuộc gặp gỡ ấy. Bà hỏi Chúa những câu hỏi sâu xa mà chúng ta tất cả đều có ở trong lòng, mà thường chúng ta không biết. Cả chúng ta nữa cũng có biết bao nhiêu câu hỏi, nhưng không tìm ra can đảm để hỏi Chúa Giêsu. Lồng khung sứ điệp cuộc gặp gỡ này vào mùa chay, Đức Thánh Cha nói:
La Quaresima è il tempo opportuno per guardarci dentro, per far emergere i nostri bisogni spirituali più veri.
Mùa chay là thời gian thuận tiện giúp chúng ta nhìn vào bên trong chính mình để làm nổi lên các nhu cầu tinh thần đích thật nhất và xin sự trợ giúp của Chúa trong lời cầu nguyện. Gương của người đàn bà xứ Samaria mời gọi chúng ta bày tỏ mình như vậy. Xin cho con, nước sẽ làm cho con đã khát đời đời. Phúc âm nói rằng các môn đệ ngạc nhiên thấy thầy mình nói chuyện với người phụ nữ đó. Nhưng Chúa vĩ đại hơn các thành kiến, vì thế người không sợ hãi dừng lại với người đàn bà xứ Samaria. Lòng thương xót lớn hơn thành kiến. Đây là điều chúng ta phải học, lòng thương xót lớn hơn thành kiến, và Chúa Giêsu thì vô cùng thương xót, vô cùng. Kết quả cuộc gặp gỡ bên bờ giếng là người đàn bà được biến đổi. Bà bỏ cái vò bà mang tới kín nước lại đó, và chạy vào thành phố kể lại kinh nghiệm ngoại thường của mình. Bà đi kín nước giếng và đã tìm thấy một thứ nước khác, nước hằng sống của lòng thương xót vọt lên từ cuộc sống vĩnh cửu. Bà đã tìm thấy nước mà bà đã luôn luôn tìm kiếm. Bà chạy vào làng, ngôi làng đã phán xử bà và khước từ bà, và loan báo rằng bà đã gặp Đấng Messia, Đấng Cứu Thế, một người đã thay đổi cuộc sống của bà. Bởi vì mỗi một cuộc gặp gỡ với Chúa Giêsu luôn luôn thay đổi cuộc sống chúng ta. Đó là một bước tiến tới, một bước gần Thiên Chúa hơn. Và như thế, mỗi một cuộc gặp gỡ với Chúa Giêsu thay đổi cuộc sống chúng ta. Luôn luôn, luôn luôn là như vậy. Tiếp tục bài huấn dụ, Đức Thánh Cha nói, trong phúc âm này chúng ta cũng tìm thấy sự khích lệ để vò nước của chúng ta lại. Nó biểu tượng cho tất cả những gì xem ra quan trọng nhưng mất giá trị trước tình yêu của Thiên Chúa đã được đổ tràn đầy vào con tim của chúng ta qua Chúa Thánh Thần. Chúng ta được mời gọi tái khám phá ra tầm quan trọng và ý nghĩa của cuộc sống Kitô đã bắt đầu với bí tích rửa tội. Và như người đàn bà xứ Samaria, chúng ta được mời gọi làm chứng cho các anh chị em khác. Làm chứng cho cái gì? Niềm vui. Làm chứng cho niềm vui của cuộc gặp gỡ với Chúa Giêsu. Bởi vì tôi đã nói rằng, mỗi một cuộc gặp gỡ với Chúa Giêsu thay đổi cuộc sống chúng ta, và mỗi một cuộc gặp gỡ với Chúa Giêsu trao ban cho chúng ta niềm vui đến từ bên trong. Và Chúa là như thế. Và kể lại biết bao điều kỳ diệu mà tình yêu của người biết làm trong con tim chúng ta khi chúng ta có can đảm để cái vò của mình ra một bên, và các điều kỳ diệu mà tình yêu của Chúa hoàn thành trong cuộc sống chúng ta. Tiếp đến, Đức Thánh Cha đã đọc kinh truyền tin và ban phép lành tỏa thánh cho mọi người.
Angelus Domini nuntiavit Mariae, Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedicto frutto ventre tu, Iesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Ecce ancilla Domini.
Fiat mihi secundum verbum tuum.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedicto frutto ventre tu, Iesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Et verbum caro factum est.
Et habitavit in nobis.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedicto frutto ventris tui, Iesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Ora pro nobis, Santa Dei Genitris.
Et iniciam promissionibus Christi.
Gratiam tuam, quae sumus Domine, mentibus nostris infunde, ut qui angelo annunciante Christi Filii Tui, incarnationem cognovium, per passionem eius et crucem, a resurrectione gloriam perducamur, per eundem Christum Dominum nostrum.
Amen.
Sin nomen Domini benedictum,
ex hoc nunc et usque in saeculum,
aiutorum nostrum in nomine Domine,
qui fecit caelum et terram.
Benedicat vos, omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus.
Amen.
Sau kinh truyền tin, Đức Thánh Cha còn dặn mọi người đừng quên tư tưởng này. Mỗi cuộc gặp gỡ với Chúa Giêsu thay đổi cuộc sống chúng ta. Mỗi cuộc gặp gỡ với Chúa Giêsu ban cho chúng ta niềm vui. Và Ngài xin mọi người cùng lặp lại với Ngài câu đó. Đức Thánh Cha cũng nhắc cho mọi người biết thứ hai hôm nay là ngày quốc tế bệnh lao phổi. Và nói, chúng ta hãy cầu nguyện cho tất cả những người bị bệnh lao và cho những ai trợ giúp họ bằng nhiều cách khác nhau. Thứ sáu và thứ bảy tới, chúng ta sẽ sống một thời điểm sám hối đặc biệt, gọi là 24 giờ cho Chúa. Nó sẽ bắt đầu với việc cử hành tại đền thờ Thánh Phêrô chiều thứ sáu, rồi sau đó ban đêm, vài nhà thờ ở trung tâm thành phố Roma sẽ mở cửa cho việc cầu nguyện và xưng tội. Đó sẽ là một lễ mà chúng ta có thể gọi là một lễ của ơn tha thứ. nó cũng sẽ được cử hành trong nhiều giáo phận và giáo xứ trên thế giới. Đức Thánh Cha đã chào nhiều nhóm tín hữu hiện diện tại quảng trường. Ngài cũng gửi lời chào 18.000 tham dự viên cuộc chạy đường dài marathon mùa xuân tại Roma. Rồi Ngài chúc mọi người một ngày Chúa Nhật tươi vui an lành.
Quý vị đang nghe chương trình Việt ngữ Đài Vatican. Tiếp theo đây, Linh Tiến Khải và Mai Anh kính mời quý vị theo dõi một số nhận định của Linh Mục Antonio Spadaro, Giám đốc Nguyệt San Văn Minh Công giáo của dòng tên, về gặp gỡ như phạm trù chìa khóa huấn quyền của Đức Thánh Cha Francisco. Kính thưa quý vị, thưa các bạn, từ khi lên giữ chức vụ chủ chăn giáo hội Công giáo Hoàn Vũ cách đây một năm, Đức Thánh Cha Francisco thường xuyên lặp đi lặp lại ý niệm gặp gỡ và mời gọi mọi thành phần dân Chúa và cơ cấu giáo hội ra khỏi chính mình để đi đến gặp gỡ tha nhân trong các vùng ngoại biên của cuộc sống. Ngài cũng hay nói tới nền văn hóa gặp gỡ và đối chọi nó với nền văn hóa loại bỏ trong tâm thức của con người sống trong xã hội tiêu thụ hưởng thụ ngày nay. Có thể nói, gặp gỡ là phạm trù chìa khóa trong giáo huấn của Đức Thánh Cha Francisco. Ngay trong phần đầu của chương thứ nhất tông huấn Niềm vui của tin mừng, Đức Thánh Cha đã trình bày hình ảnh một giáo hội được mời gọi ra đi, tới nơi Thiên Chúa chỉ cho, như Thiên Chúa đã làm với tổ phụ Abraham, với ông Môi-se, với ngôn sứ Giê-rê-mi-a. Hãy ra đi cũng là lệnh Chúa Giê-su Ki-tô đã truyền cho các môn đệ. Nó bao gồm các quang cảnh và các thách đố luôn mới mẻ trong sứ mệnh loan báo tin mừng của giáo hội. Và chúng ta tất cả đều được mời gọi ra đi loan báo tin mừng, ra khỏi các khung cảnh tiện nghi dễ dãi của cuộc sống để can đảm đi đến tất cả các vùng ngoại biên cần ánh sáng của tin mừng. Cộng đoàn giáo hội được mời gọi ra đi để gặp gỡ mọi người và loan báo Chúa Kitô cho họ. Để có thể rao truyền tin mừng một cách hữu hiệu, mọi tín hữu phải tìm gặp gỡ Chúa Giê-xu, sống mối dây thân tình với người để noi theo gương sống và cách hành xử của người. Kiểu người gặp gỡ tiếp đón người nghèo, các cử chỉ, lời nói và việc làm của người, sự quảng đại đơn sơ và hoàn toàn tận tụy trong cuộc sống thường ngày của Chúa đối với tất cả mọi người. Kiểu gặp gỡ của Chúa Giê-xu phải là mẫu gương cho kiểu gặp gỡ của chúng ta với nhau giữa các Kitô hữu và với tất cả mọi người khác. Sau đây, chúng tôi xin gửi tới quý vị và các bạn một số nhận xét của Linh Mục Antonio Spadaro, Giám đốc Nguyệt San Văn Minh Công giáo của dòng tên về điểm này. Thưa cha Spadaro, tại sao Đức Thánh Cha Francisco hay dùng từ gặp gỡ như vậy? Gặp gỡ Thiên Chúa, gặp gỡ tha nhân, gặp gỡ nhau?
Đức Thánh Cha Francisco có một quan niệm thừa sai về giáo hội. Ngài đang làm việc và sẽ làm việc cho một sự biến đổi truyền giáo trong giáo hội. Điều này có nghĩa là giáo hội, như Ngài thấy, là tuyệt đối hướng tới thế giới, rộng mở cho thế giới, bởi vì Đức Thánh Cha muốn rằng tin mừng được loan báo cho tất cả mọi người, cho bất cứ ai, trong bất cứ hoàn cảnh nào trong đó tín hữu sinh sống. Như thế ngôn ngữ của Đức Thánh Cha Francisco là một thứ ngôn ngữ tự nhiên, bình thường. Mục đích của Ngài là đến với tất cả mọi người.
Thưa cha, sự chú ý tới châu Mỹ Latin, chiều kích tin mừng mục vụ, cải tổ các cơ quan trung ương của Tòa Thánh, cải tổ các tương quan với các giáo hội khác. Đó là vài điểm đặc thù trong năm đầu tiên triều đại giáo hoàng của Đức Thánh Cha. Theo cha thì chúng ta có thể thấy trước được một sự thay đổi bước đi trong các lĩnh vực nào nữa trong các tháng tới hay không ạ?
Chúng ta không thể biết được. Và có lẽ cả Đức Thánh Cha cũng không biết. Trong nghĩa triều đại của Ngài không có trong trí các tư tưởng trừu tượng cần áp dụng cho thực tại bằng cách nhào nặn nó theo quan điểm riêng của mình. Thực ra Đức Thánh Cha tiến tới từng bước một bằng cách phân định lịch sử. Đồng hành với các tiến trình đang có trong giáo hội, đương nhiên là trong tương quan với cuộc sống của thế giới. Điều này có nghĩa là điều quan trọng nhất đối với Đức Thánh Cha. Là theo dõi những gì xảy ra và duyệt xét tiến trình cải tổ, như là một cuộc canh cải từ bên trong. Chắc chắn là có một dữ kiện rất hiển nhiên nơi sự kiện này, trong sự phát triển của nó, giáo hội rất gắn bó với các giáo hội trẻ. Và như thế đang có sự thay đổi viễn tượng, sự thay đổi quan niệm. Đó là ơn ngôn sứ hiện diện trong cuộc sống của các giáo hội trẻ, đang bước vào tràn đầy trong cuộc sống bình thường của giáo hội. Và như thế cũng qua các vị đại diện của nó trong các cơ cấu ở trung ương nhất.
Có điều gì là của Thánh Ignacio và điều gì là của Thánh Francisco trong triều đại của Đức Bergoglio, thưa cha?
Đức Bergoglio đã được đào tạo một cách triệt để theo linh đạo của Thánh Ignacio ngay từ khi còn trẻ. Vì thế kiểu ngài hành xử, nhìn và duyệt xét thực tại một cách triệt để được gắn liền với linh đạo này. Đó là một linh đạo hiển nhiên theo tinh thần tin mừng, chú ý rất nhiều tới sự hiện diện của Chúa trong thế giới. Nó không phải là một linh đạo lạc quan. Đức Thánh Cha không thích từ này, nhưng chắc chắn nó là một linh đạo tràn đầy niềm hy vọng. Điều này có nghĩa là đối với Đức Thánh Cha, Chúa đã hành động trong thế giới. Vì thế chúng ta luôn luôn tới sau, và chúng ta phải thừa nhận sự hiện diện của Chúa. Và đó là sự phân định. Như thế trước hết, tôi sẽ nói rằng triều đại giáo hoàng của Đức Thánh Cha Francisco là một triều đại của sự phân định, xem Chúa đang di chuyển trong thế giới như thế nào. Trong nghĩa này, thì nó theo tinh thần của Thánh Ignacio và dòng tên một cách sâu xa. Và nó cũng theo tinh thần của Thánh Francisco trong nghĩa Ignacio nhất của từ này, bởi vì linh đạo của Thánh Francisco được sống bên trong linh đạo của Thánh Ignacio. Điều này chắc chắn đưa Đức Thánh Cha tới chỗ rất chú ý đến sự nghèo khó và điều gì là nòng cốt. Tuy nhiên cũng có một chiều kích khác rất hiện diện nơi Thánh Francisco, đó là chiều kích của sự tái thiết. Chúng ta biết rằng giấc mơ đã ghi đậm dấu trong cuộc đời của Thánh Francisco, đó đã là giấc mơ tái thiết giáo hội, giấc mơ sự hiện diện của các đổ nát trong thế giới. Khi đó hình ảnh bệnh xá chiến trường, hình ảnh của các tình trạng trong đó cần tái thiết, rất hiện diện trong triều đại của Đức Thánh Cha Francisco.
Vào tháng 4 tới đây sẽ có lễ phong hiển thánh cho Đức Gioan 23 và Đức Gioan Paulo II, rồi tháng 5 có chuyến viếng thăm thánh địa. Và tháng 8 có chuyến công du Nam Hàn nhân dịp Ngày Quốc tế Giới Trẻ Á Châu lần thứ 6. Thế thì theo cha có sợi chỉ nào nối liền ba biến cố xem ra khác nhau này lại với nhau không ạ?
Gặp gỡ là phạm trù chìa khóa của triều đại giáo hoàng của Đức Thánh Cha Francisco. Có sự gặp gỡ với lịch sử, với các gương mặt lớn của quá khứ mới đây. Ngoài ra cũng thật là hay việc phối hợp hai triều đại giáo hoàng vĩ đại này trong một cách thức rất khác biệt nhau. Thế rồi còn có cuộc gặp gỡ với thực tại của vùng Trung Đông, vô cùng phức tạp. Rồi tới cuộc gặp gỡ lớn với Đại Hàn, nghĩa là cuộc gặp gỡ với giới trẻ của Đại lục Á Châu. Ngày nay là đại lục có năng lực rất to lớn, có tiềm năng lớn đối với cả cuộc sống của toàn giáo hội nữa.
Theo cha, Đức Thánh Cha Francisco có gặp phải vài khó khăn nào trong năm đầu tiên triều đại giáo hoàng của ngài hay không ạ?
Chắc hẳn là có biết bao nhiêu là khó khăn chứ. Tuy nhiên, điều đánh động tôi và tôi cũng đã nói chuyện với ngài trong cuộc phỏng vấn hồi tháng 8 năm ngoái. Đó là Đức Thánh Cha ý thức được các vấn đề đó, nhưng ngài sống thái độ nền tảng rất thanh thản. Chính ngài đã nói lên điều này, ngài ăn ngủ ngon, nghĩa là ngài cảm thấy một sự bình an nội tâm rất lớn, khiến cho ngài khỏe mạnh và cũng cho phép ngài đương đầu với các khó khăn với sự rất đơn sơ và ngay lập tức. Có lẽ sự mới mẻ trong kiểu sống của ngài có thể gây vài khó khăn cho vài người, trong khi trái lại, ngài muốn là một con số của cuộc sống tin mừng.
Nếu cha có phải phỏng vấn Đức Thánh Cha Francisco ngày mai, thì cha sẽ hỏi ngài điều gì ạ?
Tôi không biết, bởi vì phỏng vấn ngài thực sự đã là một kinh nghiệm tinh thần lớn, một kinh nghiệm hoàn toàn cởi mở. Vì vậy, tôi sẽ nói rằng tôi đứng trước mặt ngài và bắt đầu từ điều Đức Thánh Cha muốn nói, và đối với tôi, đó sẽ là điều hay nhất.
Vừa rồi là một số nhận định của Linh Mục Antonio Spadaro, Giám đốc Nguyệt San, Văn Minh Công Giáo của dòng tên, về gặp gỡ như phạm trù chìa khóa huấn quyền của Đức Thánh Cha Francisco. Sau đây, Hoàng Nam và Mai Anh xin điểm hậu quý vị những biến cố tôn giáo nổi bật trong tuần qua.
Kính thưa quý vị thính giả, tuần qua có ba giám mục thuộc ba giáo phận tại Đông Timor về Roma thăm tòa thánh và viếng mộ hai thánh tông đồ Phêrô Phaolô. Trong bài huấn dụ trao cho các vị nhân cuộc gặp gỡ chung sáng thứ Hai ngày 17 tháng 3, Đức Thánh Cha khích lệ các giám mục Đông Timor đẩy mạnh việc đào tạo hàng giáo sĩ, các tu sĩ và giáo dân để củng cố công trình truyền giảng tin mừng tại nước này. Đông Timor có 800.000 tín hữu công giáo trên tổng số 1 triệu dân cư và thuộc ba giáo phận Dili, Baucau và Maliana, tổng cộng có 37 giáo xứ và 116 linh mục cùng với gần 300 nữ tu. Đức Thánh Cha nhắc đến những đóng góp của giáo hội công giáo cho nền độc lập của Đông Timor và ngài khích lệ giáo hội tại đây tiếp tục là lương tâm của đất nước, đóng góp vào việc xây dựng xã hội và quốc gia. Ngài nhắn nhủ các giám mục mang lại cho các linh mục, tu sĩ và giáo dân một sự huấn luyện vững chắc, đào tạo các linh mục giáo sư thần học để góp phần củng cố công trình truyền giáo tại nước này. Trong cuộc phỏng vấn dành cho Đài Vatican, Đức cha Basilio do Nascimento, giám mục giáo phận Baucau, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Đông Timor cho biết, các giám mục nước này đã mời Đức Thánh cha Francisco đến thăm nhân dịp kỷ niệm 500 năm truyền giáo tại lãnh thổ này, mừng vào năm tới, năm 2015. Đức cha cũng cho biết Hội đồng Giám mục Brazil giúp đỡ giáo hội tại Đông Timor bằng cách gửi các giáo sư đến huấn luyện các vị đào tạo tại chuẩn viện tại nước này.
Sáng thứ Năm 20 tháng 3, Đức Thánh Cha đã tiếp kiến 7.000 người thuộc giáo phận Terni, trong đó có 1.700 công nhân và cựu công nhân thuộc hãng thép ở thành phố này. Buổi tiếp kiến diễn ra nhân dịp kỷ niệm 130 năm thành lập hãng thép đặc biệt ở thành phố Terni, cách Roma khoảng 110 cây số về hướng Bắc. Tháp tùng các công nhân viên cũng có Đức Giám mục và chính quyền địa phương. Hãng này đang bị đe dọa đóng cửa làm cho hàng ngàn người mất công ăn việc làm. Lên tiếng trong dịp này, Đức Thánh Cha phê bình chế độ kinh tế ngày nay không có khả năng kiến tạo công ăn việc làm cho dân chúng. Ngài nói, đứng trước sự phát triển kinh tế hiện nay và những khó khăn về công ăn việc làm, cần phải tái khẳng định rằng lao công là một thực tại thiết yếu đối với xã hội, gia đình và mỗi cá nhân. Thực vậy, lao công có liên hệ trực tiếp tới con người, tới cuộc sống, tự do và hạnh phúc của họ. Giá trị trước tiên của con người là thiện ích của con người. Lao công không những có mục tiêu kinh tế và lợi nhuận, nhưng còn có một mục tiêu liên hệ tới con người và nhân phẩm. Nếu thiếu công ăn việc làm thì phẩm giá con người bị thương tổn. Đức Thánh Cha nhận định rằng, ai bị thất nghiệp hoặc không đủ việc làm thì có nguy cơ bị đặt ra ngoài lề xã hội, trở thành nạn nhân bị gạt ra ngoài xã hội. Bao nhiêu lần xảy ra là những người không có việc làm, đặc biệt là những người trẻ thất nghiệp ngày nay, họ lâm vào tình trạng nản chí trường kỳ hoặc vô cảm.
Đức Thánh Cha đặt câu hỏi, chúng ta có thể làm được gì đứng trước tình trạng thất nghiệp rất trầm trọng tại nhiều nước Âu Châu? Đó là hậu quả của một chế độ kinh tế không còn khả năng kiến tạo việc làm, vì đặt nơi trung tâm một thần tượng mà người ta gọi là bạc tiền. Vì thế, các nhân vật chính trị, xã hội, kinh tế được kêu gọi tạo điều kiện để thiết định kinh tế một cách khác dựa trên công bằng và tình liên đới để đảm bảo cho mọi người cơ may được có công ăn việc làm xứng đáng. Lao công là một thiện ích của tất cả mọi người, và vì thế, lao công cũng phải là điều mà mọi người có thể đạt được. Cần phải đối phó với giai đoạn khó khăn nặng nề và thất nghiệp trầm trọng bằng những phương thế có tính chất sáng tạo và liên đới. Óc sáng tạo của các chủ xí nghiệp và các nhà thủ công can đảm, hướng nhìn về tương lai trong sự ủy thác và hy vọng. Chính sự liên đới giữa mọi thành phần xã hội biết từ bỏ một cái gì đó, chấp nhận lối sống điều độ thanh đạm hơn để giúp những người ở trong tình trạng túng thiếu và khó khăn. Và Đức Thánh Cha kết luận rằng, anh chị em thân mến, đừng bao giờ ngừng hy vọng một tương lai tốt đẹp hơn, đừng để mình bị cuốn vào cơn lốc bi quan. Nếu mỗi người thi hành phận sự của mình, nếu tất cả đặt con người ở trung tâm với phẩm giá của họ, nếu thái độ liên đới và chia sẻ huynh đệ được củng cố theo tinh thần tin mừng, thì người ta có thể ra khỏi cánh đồng lầy của tình trạng kinh tế và lao công cơ cực và khó khăn.
Tình hình tại vùng Crimea và Ukraine trong tuần qua vẫn thu hút sự chú ý của dư luận thế giới với các biện pháp trừng phạt của Mỹ và Âu Châu chống Nga sau khi dân tại bán đảo Crimea bỏ phiếu quyết định xin gia nhập Liên bang Nga. Trong bối cảnh đó, cuộc tiếp kiến của Đức Thánh Cha dành cho Đức Tổng giám mục trưởng Sviatoslav Shevchuk, giáo chủ Công giáo Ukraine, nghi lễ Đông Phương sáng ngày 17 tháng 3 đặc biệt được dư luận chú ý. Không có thông cáo nào được công bố sau cuộc tiếp kiến, nhưng giới báo chí cho rằng Đức Tổng giám mục trưởng đến trình bày cho Đức Thánh Cha về tình hình khó khăn hiện nay của Ukraine. Giáo hội Công giáo Ukraine là giáo hội lớn nhất trong số 22 giáo hội Công giáo nghi lễ Đông Phương với khoảng 7 triệu tín hữu. Trong số này có 1 triệu 500 ngàn ở nước ngoài, đặc biệt là Hoa Kỳ, Canada, Argentina và Australia. Thông cáo công bố ngày 18 tháng 3 của Giáo hội Ukraine cho biết Đức Thánh Cha Francisco rất quan tâm theo dõi tình hình giáo hội tại nước này. Trong buổi tiếp kiến, Đức Tổng giám mục trưởng Shevchuk đã trình bày cho Đức Thánh Cha về tình hình giáo hội tại Ukraine. Giáo hội này luôn đồng hành với dân chúng và ở giữa dân chúng. Cả các linh mục cũng có mặt tại quảng trường Maidan ở thủ đô Kiev cùng với dân chúng. Đức Tổng giám mục cũng nói đến vai trò của Hội đồng các giáo hội Kitô và các tổ chức tôn giáo ở Ukraine trong việc xây dựng hòa bình ở Ukraine. Về phần Đức Thánh Cha, Ngài lập đi lập lại rằng cần phải tránh sự leo thang xung đột.
Cũng ngày thứ Hai, 17 tháng 3, Tòa Thánh, Liên hiệp Anh giáo và Đại học Al-Azhar của Hồi giáo Sunnit ở Ai Cập ký hiệp định lịch sử cộng tác với nhau để chấm dứt nạn buôn người trên thế giới vào năm 2020. Hiệp định được ký kết trong một cuộc họp tại phòng báo chí ở Vatican, mở đầu cho mạng tự do hoàn cầu và hy vọng sẽ mở rộng để bao gồm mọi tôn giáo lớn trên thế giới. Sáng kiến hoàng vũ này nhằm phòng ngừa mọi hình thức nô lệ tân thời, binh vực và cứu thoát, phục hồi cho các nạn nhân và thăng tiến những biện pháp cụ thể lên án hoặc truy tố nạn buôn người. Trong tuyên ngôn chung, các tôn giáo ký hiệp định gọi nạn buôn người và những hình thức nô lệ mới là những tội ác chống lại nhân loại, đồng thời kêu gọi các cộng đồng tín ngưỡng cấp thiết chung sức hoạt động để giải thoát những anh chị em chúng ta đang bị đàn áp nhiều nhất. Đại diện Công giáo ký kết hiệp định là Đức cha Marcelo Sanchez Sorondo, trưởng ấn Hàn Lâm Viện Tòa Thánh về các khoa xã hội, đại diện Đức Thánh cha Francisco, đại diện của Đại Imam Ahmad Entayeb, Viện trưởng Đại học Al-Azhar ở Cairo là ông Mahmoud Azab. Sau cùng, đại diện Đức Thánh Cha, giáo chủ Liên hiệp Anh giáo là Đức giám mục Anh giáo ở Roma David Mosson. Ngoài ra có ông Andrew Forrest, sáng lập tổ chức Bước đi trong tự do.
Hôm 17 tháng 3 là kỷ niệm đúng 3 năm cuộc nội chiến bùng nổ tại Syria. Nhân dịp này, Đức Tổng giám mục Mario Zenari, sứ thần tòa thánh ở thủ đô Damascus, lên tiếng báo động vì dư luận thế giới có xu hướng lãng quên cuộc chiến tại nước này. Trong cuộc phỏng vấn dành cho hãng tin thừa Sai Misna, Đức Tổng giám mục Zenari cũng nói rằng, ngoài những thiệt hại trước mắt, oán thù đang làm cho các tâm trí con người tại Syria bị nhiễm độc từ 3 năm nay. Theo Đức Sứ Thần, một điều ưu tiên cần thực hiện là trợ giúp nhân đạo để thoa dịu nỗi đau khổ vô biên của dân chúng, nhất là của những người tản cư đang sống chen chúc ở các khu vực phía nam thủ đô Damascus và không được hưởng viện trợ nhân đạo vì cuộc chiến, cũng như hàng trăm ngàn người Syria đang tị nạn tại các nước láng giềng. Đức Tổng giám mục Zenari cũng nói đến sự phẫn nộ mà các tín hữu Kitô và cả các lãnh tụ Hồi giáo ở Syria cảm thấy đứng trước trào lưu cực đoan đang tràn vào nước này từ 1 năm nay, xúc phạm đến các biểu tượng tôn giáo, các thánh đường Kitô và cả những đền thờ Hồi giáo nữa. Nhân kỷ niệm đau thương 3 năm bắt đầu cuộc chiến ở Syria hôm 17 tháng 3 vừa qua, Đức Sứ Thần Tòa Thánh kêu gọi cộng đồng quốc tế tìm ra một lối thoát khác cho cuộc khủng hoảng Syria bằng cách đối thoại dưới những hình thức khác.
Tổng giám mục Marao Laham, đại diện Đức Thượng Phụ Công giáo Latin Jerusalem, đặc trách Cộng đoàn Công giáo tại Vương quốc Jordani, cũng nhận định rằng Tây phương nay đã hiểu rằng không thể để cho Syria rơi vào tay những người Hồi giáo cực đoan. Đức cha La Hàm nguyên là tổng giám mục giáo phận Tunis, thủ đô Tunisia, tuyên bố với phái viên hãng tin Công giáo Arabic của Thụy Sĩ rằng tại Syria cũng như tại các nước khác, mùa xuân Ả Rập bắt đầu bằng những cuộc biểu tình ôn hòa đòi tự do và dân chủ. Nhưng rồi mùa xuân này đã bị những thành phần Hồi giáo cực đoan phá hủy. Những kẻ cuồng tín ấy có thể chém đầu người dân và chơi bóng đá với những thủ cấp ấy. Theo Đức Tổng Giám mục La Hàm, người dân chẳng thà theo Tổng thống Assad còn hơn là theo những thành phần Hồi giáo cực đoan. Tại nước này, chế độ của Tổng thống Assad vẫn còn vững mạnh, trong khi phe đối lập thì quá ô hợp và chia rẽ. Trong cuộc phỏng vấn, Đức Tổng Giám mục La Hàm cho biết Jordani là nước ổn định nhất ở Trung Đông, hơn cả Maroc và Ả Rập Saudi, nhưng Jordani đang phải chịu làn sóng hơn 1 triệu người tị nạn từ Syria chạy tới. Một nước nghèo và thiếu nước như Jordani thật là khó đón nhận nhiều người như vậy. Trại tị nạn Zaatari trở thành thành phố lớn thứ tư ở Jordani. Ngoài nhu cầu cung cấp nơi ăn ở, lương thực, săn sóc người tị nạn, còn phải bảo đảm an ninh và bảo vệ thị trường công ăn việc làm của dân địa phương. Đức Tổng Giám mục La Hàm cho biết, về mặt chính thức, người tị nạn Syria không có quyền làm việc, nhưng càng ngày càng có nhiều người làm việc lậu, và sự cạnh tranh trên thị trường công ăn việc làm ngày càng cam go đối với người Jordani bản xứ. Trước đó đã có những người tị nạn Iraq, Ai Cập và Palestine. Các tín hữu Kitô ở Jordani đã chiếm 3% dân số, nhưng họ đã dấn thân đáng ca ngợi để giúp đỡ những người kém may mắn nhất. Tổ chức bác ái Caritas tại đây có hơn 1.000 người thiện nguyện. Trước khi kết thúc chương trình, Mai Anh xin gửi đến quý vị chứng tá một phép lạ lộ đức.
Bác sĩ Patrick Tellier, người Pháp, năm nay 70 tuổi. Cho đến năm 2009, bác sĩ điều khiển văn phòng y khoa của Trung tâm Thánh Mẫu Lộ Đức suốt 11 năm trước khi về hưu. Ít lâu sau đó, bác sĩ đã cho ấn hành cuốn sách tựa đề Lộ Đức, những phép lạ để chữa lành chúng ta, thuật lại kinh nghiệm những năm dài làm việc tại Trung tâm Thánh Mẫu. Một trong những biến chuyển đáng chú ý những năm gần đây là việc Trung tâm Thánh Mẫu thay đổi tiêu chuẩn nhìn nhận, không phải là định nghĩa hay nhìn nhận một phép lạ. Trong 150 năm hiện hữu, Trung tâm chỉ tuyên bố công nhận có 67 phép lạ mà thôi, trong khi có đến hơn 7.000 chứng tá lành bệnh sau khi đến Lộ Đức được gửi về đây. Từ vài năm nay, Trung tâm nhìn nhận là có những vụ lành bệnh đáng chú ý, tiếng Pháp gọi là guérison remarquable, và trong năm 2008 đã có 5 vụ lành bệnh đáng chú ý được văn phòng y khoa của Trung tâm Thánh Mẫu nhìn nhận. Một trong 5 trường hợp lành bệnh đáng chú ý ấy đã đồng ý thuật lại cuộc khỏi bệnh lạ lùng của mình. Vì lý do đang ở trong thời gian điều tra nên các chi tiết cá nhân của người kể không được tiết lộ. Xin gọi tên bà là Suzanne. Năm nay bà 45 tuổi. Suzanne kể, tôi là một phụ nữ ly dị và tái hôn. Cả đời tôi, ngay từ thời niên thiếu, là một cuộc chiến để nổi bật hơn người khác. Tôi ham mê lợi danh, sẵn sàng chà đạp người khác để tiến thân. Tôi chẳng cần biết lòng tin là gì, Chúa Giê-xu là ai. Tôi có một đứa con nhỏ sinh ngoài hôn nhân, nhưng tôi bất cần. Tôi sống thoải mái. Cho đến cuối năm 1996, một buổi sáng trước lễ Giáng sinh năm ấy, tôi nói với mẹ tôi, lạ quá, hôm nay con không thể trang điểm được vì một con mắt con chẳng thấy gì cả. Vài ngày sau, mẹ tôi bảo tôi, con phải đi bác sĩ ngay, mẹ thấy dáng đi của con hơi lạ kỳ đấy. Tôi đi khám bác sĩ, làm một số thử nghiệm. Và kết quả là tôi bị bệnh ngạnh kết từng mảng sclerosis en plaques, gọi tắt là SEP. Bệnh này làm viêm từng mảng lớp vỏ bao các dây thần kinh, khiến cho người bệnh dần dần đi đến chỗ bị tê liệt toàn thân. Nó không làm người bệnh chết ngay, nhưng phải sống trong tình trạng tệ hơn là cái chết nữa. Bố mẹ tôi suy sụp tinh thần khủng khiếp. Nhưng tôi thì tôi mạnh mẽ tuyên chiến với bệnh tật. Năm 2000, tôi tái hôn với một người đàn ông đã chờ đợi tôi nhiều năm trời. Nhưng bệnh tật bắt đầu tàn phá sức khỏe tôi. Năm 2002, tôi phải mua một cây gậy chống mới đi lại được. Năm 2003, tôi phải ngồi xe lăn. Trong vòng có 7 năm rưỡi, tôi đã thấy cuộc đời tôi xuống dốc không phanh. Bệnh tình đã chứng minh cho tôi thấy là cho đến lúc ấy, tôi xây dựng cuộc đời trên những giá trị thực là phù vân. Quyền thế, tiền bạc là những ảo ảnh phù du, nhung lụa bề ngoài che phủ cái trống rỗng bên trong. Thế nhưng, đừng ai nói đến Thiên Chúa và lòng tin với tôi không hề tin. Đức Maria trọn đời Đồng Trinh à, tôi biết rõ là phải làm sao để sinh một đứa con mà. Dịp may đưa đẩy tôi đến chỗ quen biết một linh mục lớn tuổi. Cha là người đã giúp tôi nhìn thấy dưới một ánh sáng khác cuộc hôn nhân đầu tiên dở dang của tôi. Tôi đã bị một tên sở khanh bất lương quyến rũ lường gạt, trút hết nợ nần bắt tôi phải trả. Chính cha đã giúp tôi thấy rõ những lầm lẫn ấy, và nhờ cha tôi đã trút được những giọt nước mắt thống hối đầu tiên. Nhưng tôi vẫn chưa tin. Tôi chỉ thầm nghĩ bệnh tật này là sự trừng phạt đến từ trời cao vì tội lỗi của tôi. Tôi chưa bao giờ nghĩ đến chuyện đi lộ đức. Nơi này, đối với tôi, chỉ là nơi moi tiền những kẻ khờ khạo dễ tin mà thôi. Đêm 11 tháng 2 năm 2003, đang ngủ ngon, tôi bỗng giật mình thức dậy vì một xác tín mạnh mẽ nổi dậy trong tôi. Tôi muốn đi lộ đức. Tỉnh dậy rồi, tôi cười ngạo chính mình, vì tôi có bao giờ tin vào Chúa, vào mẹ gì đâu mà đi lộ đức. Tôi ngủ lại, nhưng lần thứ hai, xác tín này lại đánh thức tôi lần nữa. Tôi cảm thấy xốn xang trong lòng. Mấy ngày sau, tình cờ tôi gặp hai nữ tu quen biết, và tôi kể lại cho hai chị nghe việc này. Hai nữ tu gặng hỏi tôi ngày giờ chính xác, rồi hân hoan cười nói với tôi. Đó là ngày Đức Mẹ hiện ra với Thánh Nữ Bernadette. Đây là dấu hiệu tỏ tường, xin cám tạ Thiên Chúa. Nhưng tôi, thì tôi không muốn đi lộ đức tí nào cả. Rồi rốt cuộc tôi đành chiều lòng mọi người chung quanh đi hành hương lộ đức 5 ngày. Suốt 3 ngày đầu tiên, tôi chỉ cảm thấy bực bội, muốn mau rời khỏi nơi đây về nhà mà thôi. Chán, hết sức là chán. Tôi không còn chịu nổi nụ cười kinh niên trên môi những nhân viên y tế tại đây, hay là sự hòa nhã tử tế đầy nét thương hại của các phụ nữ thiện nguyện. Tôi không muốn đi ra hồ nước, nhưng nhất là tôi không muốn dự lễ cầu nguyện tại hang đá Đức Mẹ. Đến ngày thứ 3 ở Lộ Đức, tôi nể lời người phụ nữ rất dễ thương cùng phòng nên bằng lòng ra hang đá. Tôi cười khẩy, ngồi trên chiếc xe lăn, nhìn bao quát những người đang xì sụp cầu nguyện chung quanh tôi, và tôi nghĩ thầm, họ đến đây để mua lấy thiên đàng. Thánh lễ bắt đầu, tôi đành kiên nhẫn chờ cho xong. Tôi không thể tả được điều gì đã xảy ra, nhưng khi nhìn lên bức tượng Đức Mẹ trắng tinh, dường như con tim tôi đã thầm thì với mẹ. Lạy mẹ, mẹ là một phụ nữ, mẹ từng là mẹ phải hiểu con và những gì con đang chịu. Mẹ ơi, con chịu không nổi nữa. Và tôi bắt đầu khóc như mưa như bão. Càng khóc, tôi càng có cảm tưởng như được mẹ Maria ôm trong vòng tay. Mẹ an ủi tôi. Một cái gì đó thay đổi trong tôi. Bà Suzanne kể tiếp. Sau cuộc hành hương đó, tôi về nhà và chồng tôi nhận ra ngay sự thay đổi trong nội tâm tôi. Tôi vẫn còn tàn tật đó, nhưng bây giờ tôi vui sống, mở rộng ra với người chung quanh. Bây giờ thì tôi hiểu rằng nụ cười của những nhân viên y tế kia không phải là vì xã giao, nhưng là vì tình thương nhưng không. Trong tôi vẫn còn gặp những chống đối. Tôi vẫn thầm nghĩ, được rồi, mình đã được gặp Đức Mẹ, nhưng xin thôi đừng bắt mình phải đến gần Chúa Giê-xu nhé. Nhưng tôi lại thầm ước muốn đi lộ đức lần nữa. Đi để xin mẹ khẩn thương giúp ngưng bệnh tình của tôi lại. Các con tôi còn quá nhỏ, mà bệnh tôi thì lại tiến quá nhanh. Tháng 5 năm 2004, tôi đi lộ đức lần nữa. Lần này tôi muốn tham dự mọi nghi lễ, nhưng thân xác tôi quá mệt mỏi. Tôi muốn xuống hồ tắm, nhưng vì quá mệt nên bác sĩ không cho. Một cô y tá năn nỉ mãi, nên rốt cuộc, người bác sĩ cho tôi xuống hồ tắm. Hai người y tá phụ tôi xuống hồ. Chúng tôi cùng cầu nguyện, rồi họ nhúng tôi vào hồ nước. Toàn hai chân tôi như bị nhúng vào hố lửa nóng bỏng, trong khi cả người tôi như được bao trùm bằng một tình yêu nồng nàn mạnh mẽ không thể tả nổi. Đôi mắt tôi nháy liên hồi. Vài giờ sau đó, khi dự cuộc kiệu thánh thể, chiếc xe lăn của tôi bị gãy và tôi phải đứng dậy để chuyển sang một loại xe lăn khác. Tôi đứng dậy một mình. Đêm hôm sau, tôi thử một mình đi nhà tiêu và tôi đã thấy đường đi rõ ràng. Về lại nhà ngày 19 tháng 6 sau đó, tôi đi chụp ảnh cộng hưởng từ. Bệnh tình tôi không còn để lại dấu tích nào ngoài hai vết sẹo nhỏ. Từ ngày ấy đến nay, tôi sống lại cuộc sống bình thường. Chúng tôi có thêm đứa con thứ ba, một bé gái đẹp tuyệt vời. Tôi gọi tên con là Marie và thêm chữ Lu, tắt của từ Louange, lời ngợi khen, dâng lên mẹ Maria. Và suốt đời, tôi không ngừng dâng lên Thiên Chúa lời ca ngợi tạ ơn Chúa đã đoái thương kẻ tội lỗi như tôi. Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Ban sáng từ 6 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 9.600 kilosix tức là 31m25 và 15.470 kilosix tức là 19m39. Ban tối từ 20 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 11.890 kilosix tức là 25m23 và 15.490 kilosix tức là 19m39. Ngoài ra, chương trình Việt ngữ cũng được phát qua Internet tại địa chỉ http://vietvatican.net. Tại địa chỉ này trên Internet, quý vị có thể nghe chương trình của ngày hôm nay cũng như các chương trình đã phát thanh. Nguyện xin Đức Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến nhờ lời chuyển cầu của Đức Mẹ Maria, Thánh cả Giuse và các thánh tử đạo Việt Nam. Laudetur Jesus Christus, ngợi khen Đức Chúa Giêsu Kitô.